Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 49, lược giảng về An Sĩ Đoàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày 30 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần giải thích mối nghi về nhân quả sai biệt. Giải thích mối nghi về nhân quả sai biệt vẫn ở trong phần hỏi đáp. Có người hỏi như thế này, hỏi: người quý tiếc vật mạng, làm việc phóng sinh, ắt được trường thọ. Kẻ xem thường mạng sống, ưa giết hại, ắt phải chết yểu. Theo lý chắc chắn là như vậy. Nhưng sao vẫn thấy có những người quý tiếc vật mạng mà chết yểu, lại có những người ưa giết hại mà sống lâu? Chúng ta thấy họ đưa ra câu hỏi. Họ người rằng theo cái lý nhân quả ấy, thì của nhà Phật ấy, ắt là những người quý tiếc vật mạng chúng sinh ấy, theo lý là phải trường thọ, còn kẻ giết hại ấy, thì phải yểu mạng. Thế tại sao lại thấy gì có những người ở trên đời này làm việc lành việc thiện đấy, yêu quý vật mạng chúng sinh nhá, không sát sinh ấy, thậm chí ăn chay tụng kinh niệm Phật ấy, mà lại đi chết yểu, còn những người sát sinh hại vật ấy, mà lại đi lại được thọ mạng? Họ nghi ngờ. Vậy thì nhân quả nhà Phật nói có đúng không, có chuẩn không, vân vân. Họ nghi ngờ đại ý như thế. Chúng ta nghe cụ Chu lão An Sĩ cụ đáp như thế này. Đáp: quả báo có ba loại. Đối với việc làm trong đời này, thứ nhất là có thể ngay trong đời này chịu quả báo hiện tại. Thứ hai là có thể qua đời tiếp theo chịu quả báo, gọi là sinh báo. Thứ ba là có thể trải qua nhiều đời sau mới chịu báo, gọi là hậu báo. Thì chúng ta thấy cụ trả lời là cái quả báo ở trong nhà Phật á, Đức Phật nói là có ba loại, không phải một loại. Có ba loại, thế nào là ba? Loại thứ nhất á, tức là đối với cái việc làm ở trong đời này á, có thể ngay trong đời này chịu quả báo, thì đấy gọi là hiện báo, tức là ngay trong đời này. Quả báo ngay trong đời này luôn. Làm đời này thì đời này chịu quả báo ngay, tức là nhìn thấy ngay, hiện tiền ra trước mắt đó, gọi là hiện báo. Hoặc là gì? Hoặc là một loại quả báo thứ hai ấy, là quả báo thứ hai là làm đời này nhưng mà đến qua đến đời tiếp theo, tức là đời ngay kế tiếp đời sau á, mới thọ, gọi là sinh báo, mới thọ quả báo. Còn quả loại quả thứ ba gọi là trải nhiều đời nhiều kiếp sau á, mới chịu báo, thì gọi là hậu báo. Chúng ta thấy quả báo nhà Phật có ba loại, đó là hiện báo, sinh báo á, và hậu báo. Hiện báo là sao? Nói đây cụ nói là cũng giống như là gì? Cái người mà trồng cái loại rau dưa củ quả ăn ngày ấy, ăn ngay ấy, chúng ta có thể ví dụ như thế. Rau dưa củ quả ăn ngay ấy, thì chỉ cần vào độ mấy tuần sau hoặc tháng sau là gì? Chúng ta có để ăn rồi. Nhưng cái loại đó thì nó không bền vững. Cái loại mà cái quả mà có mà ăn ngay thì không bền vững. Chúng ta thấy nhổ cái ăn luôn. Chúng ta trồng rau chẳng hạn, nhổ cây nào là hết cây đấy, đúng không? Nhổ cây nào hết cây đấy, đại đa số là như vậy. À. Còn có một loại ví dụ cũng là nó lâu hơn một chút trong năm, hoặc là sang năm đầu năm á, trồng thì cuối năm hoặc sang đầu năm sau được ăn, đó là gì? Quả cây chuối, đúng không? À. Trồng rau hay cây lúa, trồng ngô sắn là trong vòng chỉ cần tháng 2, 3, 4, 5 tháng là gì? Có thu hoạch là ăn được luôn. Nhưng mà trồng chuối thì khoảng một năm sau. À, mùa xuân năm nay trồng thì phải sang mùa xuân hoặc mùa hè sang năm thì có chuối ăn, tới khoảng một năm sau. Nhưng có những cây thì trồng phải 5 năm, 7 năm, thậm chí 10 năm, có khi lâu hơn mới được ăn. Đó là chúng ta trồng một cây mít chẳng hạn, cây xoài chẳng hạn, thì nó phải 3, 5 năm, thậm chí là chục năm, 7 năm sau, 10 năm sau mới có quả. À, thì những cái cây đấy thì nó mà cái lâu như thế thì có quả thì nó lại được nhiều hơn, kiểu thế. Thu hoạch nó được lâu dài hơn, cây nó lâu thì nó sẽ thọ lâu hơn. À, cái quả phúc hay là cái tội cũng thế. Cho nên chúng ta thấy nhân quả nhà Phật ấy, không phải nhìn vào nó những người mà bảo làm thiện mà thấy là họ thọ cái quả báo gọi là chết yểu ở đời này mà bảo là đấy là nhân quả, không phải, không đúng đâu. À, cái người mà làm thiện ở đời này ấy mà phải thọ cái mạng là gì ạ, bần cùng khốn khổ, thậm chí là bệnh tật và chết yểu đó, đời này rõ ràng họ không sát sinh, không trộm cắp, không làm những việc xấu, thích làm những việc thiện, ưa làm những việc thiện, thậm chí còn phóng sinh tu phúc, thậm chí còn tụng kinh niệm Phật nữa cơ. Nhưng mà người đó lại hay ốm đau bệnh tật, gia đình lại không được an vui hạnh phúc, mà lại thậm chí còn chết yểu, tức là còn chết non, chết sớm đó. Như vậy không phải là quả báo thì nó không tương ứng. Đó là làm thiện, đáng nhẽ đúng ra là phải được thiện, được phúc, được thọ mạng mới là tương ứng. Còn cái này là gì? Lại ốm đau bệnh tật, nghèo cùng khốn khổ và chết non, chết yếu thì không thể tương ứng được rồi. Nhưng mà đây chúng ta phải hiểu đây là gì? Đây là cái nhân quả gọi là thuộc về gì? Về làm đời trước, đời nay á nó mới thọ. Làm đời trước, đời nay nó mới thọ. Tức là cái quả đó, cái nhân xấu đời nhiều đời trước ta trồng á, đến năm đời này á, nói gì? Nó mới lúc nói gì? Nó ra quả. Giống như cái vườn của chúng ta, trong cái mảnh đất của chúng ta đời trước chúng ta mấy năm trước, vài năm trước chúng ta trồng một cái loại giống cây mà chúng ta không biết nó là cây gì. Thấy một cái hạt nó to như cái, có thể chúng ta thấy một cái hạt thì nó to như cái nắm tay này. Chúng ta thấy một hạt mà thấy lạ, chúng ta chưa thấy bao giờ, chẳng hạn kiểu như thế. Chúng ta thấy lạ mà chúng ta nghĩ là cái quả nó to thế này, chắc là sau này có thể ăn được đây. À, nhìn nó chín mọng đi, nhìn nó vàng ươm đẹp thế này, có khi thì thôi thì nếu mà quả này mà ta đem ăn thì để mất giống, cho nên thôi ta đem ra trồng, biết đâu là nó là cái quả ăn được, vài năm sau thì cho ta thì cái nhiều quả tốt, ta thì đem bán thì có lãi thì sao. Cho nên không ăn, đem ra trồng cái quả, cái hạt đó. Và cái hạt này nó không phải là nó đơm hoa kết trái luôn, mà nó mọc thành cây, nó mấy năm sau thì nó mới có quả. Khi chúng ta thấy quả nó chiếu cành chúng ta thì chúng ta ra, chúng ta hái, chúng ta ăn vào chúng ta bị gì, hoặc là bị nhẹ thì chúng ta bị, mà cái quả này là loại quả độc, ăn vào thì nói ăn vào một cái thì bị ngứa, hoặc bị mẩn hết cả người lên, hoặc là bị gì, thậm chí là bị ngộ độc, thậm chí là bị chết, bị mất mạng, bị chết nữa, ăn nhiều khi bị chết nữa. Thế đến lúc này á, chúng ta thấy đến lúc này chúng ta có ân hận đó, là biết thế thì ngày xưa mình không trồng cái quả này thì cũng muộn rồi. Lúc đó nằm trên giường bệnh rồi, đã bị ngộ độc rồi, hoặc bị chết rồi thì cũng không thể làm gì nữa. Không thể làm gì được nữa. Thì gieo nhân ác ở đời trước cũng như thế. À, ví dụ như là đời nhiều đời trước chúng ta gieo nhân ác mà chúng ta nghĩ rằng lúc đó chúng ta gieo nhân ác mà có thấy tội báo đâu. Thì cũng giống như người ở bây giờ đang gieo nhân ác mà chúng ta thấy họ vẫn gì? Họ vẫn giàu sang phú quý, vẫn được thọ mạng mà. Thì họ nghĩ là nhân quả không có cho nên họ cứ làm. Giống như người gieo cái hạt giống xấu kia vậy. À, họ thấy cái hạt giống kia quả đẹp nhưng họ không dám ăn, họ không biết là độc. Cho nên là quả này, họ quả thấy là nó thấy lạ cho nên người ta không ăn. Cứ gieo xuống. mấy năm sau cho họ cả một rừng cây độc. Và khi cây trổ quả và gì, họ hái cho cả nhà họ ăn. Khi nó ăn vào người ăn nhẹ, người ăn ít thì bị say. Người ăn nhiều thì bị ngộ độc. Người ăn nhiều nữa thì bị chết tại chỗ. Thì chúng ta thấy, đến lúc đó có hối không muộn. Tất cả cũng đều là gì? Do họ trồng mà. Do nhân họ trồng. Vậy cái nhân quả ác báo ứng mà Đức Phật nói ở trong trong kinh cũng thế. Cái hiện báo ở đây đều là do gì ạ? Do là đời trước chúng ta trồng cái nhân đấy. Đúng ra cái hiện báo đây, quả hiện báo đây là nói cái nhân đời trước trồng và đời nay thọ quả. Sinh báo ở đây mới gọi là đời nay trồng đời nay gì ạ? Đời nay thọ quả. Ở đây là chắc phiên dịch nhầm, gọi là đời hiện báo bảo là đời nay trồng và ngay trong đời nay hiện quả gọi là hiện báo, còn sinh báo gọi là đời nay trồng đời sau thọ quả, còn hậu báo là đời nay trồng nhiều đời sau thọ quả. Nó không, ngày xưa học là hiện báo đây là chỉ cho gì, cái quả báo hiện tại do đời trước trồng và hiện tại chúng ta thọ quả, còn sinh báo là đời nay trồng và đời nay thọ quả, nó đúng hơn. Ngày xưa chúng tôi học thì nghe đây xem ở trong sách họ dịch thì bây giờ nhìn lại thì chắc là họ dịch gì, họ dịch sai, là dịch sai, chắc là họ dịch sai hoặc là đánh máy sai gì đó. Chứ ở đây thì không có nhân đời trước trồng, tự toàn là đời nay trồng đời nay thọ quả là không đúng rồi. Cái hiện báo chính là cái đời nhiều đời trước trồng, đời trước trồng nhiều đời trước trồng và đời nay chúng ta thọ cái quả báo. Chúng ta không biết là cái nhân đó chúng ta trồng từ bao giờ, đời trước hay là đời trước nữa hay là nhiều đời trước nữa, chúng ta không biết. Vì nó là quá khứ về trước, không biết bao nhiêu đời về trước. Cho nên cái nhân này chúng ta chỉ biết là hiện tại thọ cái quả báo xấu như thế. Ví dụ như là chúng ta hay phóng sinh, không sát sinh mà thường phóng sinh, đi chùa tụng kinh niệm Phật, làm các công đức mà gia đình vẫn gặp nhiều những cái tai nạn, vẫn gặp ốm đau bệnh tật và thậm chí là gì, vẫn chết yểu chẳng hạn. Thế đây là cái nhân này. Cái nhân đó là cái nhân xấu từ nhiều đời nhiều kiếp về trước chúng ta trồng, giống như người trồng xuống thì cái thửa đất thửa ruộng của mình những hạt cây giống xấu vậy, những hạt cây giống gì mà không ăn không dùng được vậy, sau này mấy năm sau nó ra quả đó, chúng ta dùng và nó bị, chúng ta thấy nó ra quả chúng ta ăn đều bị gì, bị say hoặc bị ngộ độc hoặc bị gì, bị chết vậy. Ăn nhiều thì bị chết, ăn vừa thì ngộ độc, mà ăn ít thì say vậy đó. Thế đấy là gọi là nhân quả hiện báo. Cho nên cái người mà đời nay làm người phóng sinh tu phúc làm thiện nhưng mà vẫn phải thọ quả báo, đó chính là gì? Đang ở cái quả, ở cái thọ chịu cái gọi là cái hiện báo nhân quả ấy, tức là nhân đời trước trồng đời nay thọ quả. Cho nên không nhìn thấy là cái nhân đời trước mình trồng, nên người ta cứ nghĩ rằng thì vậy thì ông trời ơi, họ nghĩ vào họ rồi họ thường kêu rồi á, ôi trời ơi sao tôi gì, tôi ăn ở có đến nỗi nào mà sao tôi lại khổ thế này, kiểu thế. Ôi trời ơi đất ơi, ôi Phật ơi, tôi ăn ở ăn hiền ở lành thế này, tại sao lại gì, lại gia đình nhà tôi lại khổ thế, đời tôi lại khổ thế, ông trời quả thật là không công bằng với tôi vậy. Ông Phật cũng không công bằng với tôi vậy. Lúc đấy họ gì, họ khổ quá. Họ không hiểu rằng đây là cái nhân nhiều đời nhiều kiếp họ đã gì, đã gieo. Giống như người gieo xuống cái thửa ruộng nhà mình hạt cây giống ác mấy năm trước, đến năm nay nó ra quả thì họ cứ tưởng thấy quả nó chín mọng ngon đấy, hái để ăn rồi bị say hoặc bị ngộ độc hoặc bị chết đó, thì lúc đó mới than trời trách đất lên. Và không biết là cây đó thì cũng chính nhà mình trồng ngày xưa. Chứ không phải là ai mang thuốc độc đến để tẩm vào cái gốc cây hay là tẩm vào cái hoa quả đấy, cái quả đấy, quả trái mà mình ăn phải đâu. Mà chính là gì? Mình không biết. Mình ngu si, mình không biết là quả đấy là quả độc, cho nên mình để dành mình trồng nó vào cái thửa đất nhà mình. Đó. Đấy, nói như vậy các vị hiểu thế nào là hiện báo chưa? Hiểu rồi đúng không? Đấy là nhân đời trước và quả đời này mình thụ. Cho nên nó không giống. Vì vậy mà có người ngược lại, thì có người gì? Đời trước người ta gieo nhân lành, phóng sinh tu phúc làm việc thiện, thế đời nay người ta được phúc, người ta ngồi người ta thọ hưởng Mặc dù ở đời này người ta gì, người ta sát sinh hại vật làm những việc ác, nhưng mà người ta vẫn gì giàu sang phú quý vinh hoa và gì và hưởng tuổi thọ đến thì đến cả trăm tuổi. Thì cái trường hợp này này lại ví như mấy năm trước người ta thì cái người ấy thì họ trồng xuống cái họ cũng có cái hạt giống, họ cũng biết là hạt giống này họ thấy ăn được, hạt giống này là hạt giống tốt, họ đem họ trồng xuống thì xuống cái thửa ruộng của nhà họ và mấy năm sau thì nó cho nở. Ví dụ trồng cây mít, cây xoài, cây nhãn, cây gì, cây bưởi, cây bồng chẳng hạn, đó, những cây lâu năm. Vài năm sau nó mới cho ra quả, khi cho ra quả thì họ thu hoạch là mùa màng bội thu, bây giờ họ cứ thu thôi. Nhưng chúng ta có ai dám chắc chắn khi họ thu hoạch, họ có tiền, họ không đi ăn chơi không? Có chắc không? Chắc chắn không, đúng không? À, mà khi bây giờ nếu mà gì họ có tiền, họ ăn chơi thì là sao? Ăn chơi xa xỉ, trai gái đàn đúm vợ chồng thì con cái mỗi người gì bán xong chia nhau, mỗi người thì cầm tí tiền đi nhà hàng, đi karaoke, rồi đi sàn nhảy, rồi đi quán xá, rồi thậm chí hút xì ke ma túy, cái gì họ cũng làm chẳng hạn. Mỗi người một cầm chút tiền đi thì đi phá. Thì chúng ta nghĩ xem cái tiền họ đấy thì họ thọ đến khi gì, đến cái có người thì cái tiền nó vì họ nó quá nhiều, cho nên họ ăn gì đến cuối đời họ mới chết, họ mới hết. Thì khi vừa hết tiền họ vừa chết, và chết rồi thì nó lại cái quả báo xấu ấy, cái quả báo xấu mà họ đi làm ăn uống nhậu nhẹt, trai gái đàn đúm xỉ ke ma túy ấy, cái nhân xấu ngày hôm nay nó lại tiếp tục gì cho quả đời sau. À, đấy, cái quả đó là quả đời sau. Thì giống như đấy nó thuộc về gì? Thuộc về là hậu báo, tức là họ gieo cái nhân ác đời này thì cái đời sau họ gì họ thọ cái quả báo xấu ấy, gọi là hậu báo. Còn chúng ta đời nay chúng ta nếu mà chúng ta làm thiện, chúng ta vẫn nghèo cùng khốn khổ, ốm đau bệnh tật, thậm chí chết yểu đó, chúng ta thọ cái gì, cái hiện báo của quả đời này, chịu cái nhân của đời trước, nhưng thọ nhận cái quả báo của đời này gọi là hiện báo. Nhưng chúng ta sẽ lại được cái hậu báo đời sau lại tốt. Vì đời này chúng ta thì không sát sinh hại vật, mà lại phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, tu tâm dưỡng tính làm các việc thiện. Chúng ta trả hết cái nợ hiện báo đời trước rồi, bây giờ chúng ta để trồng cái nhân tốt gì của hậu báo đời sau, thì đời sau chúng ta gì lại được nhân lành, lại được quả gì, quả tốt. Cứ như thế thôi, chúng sinh ở thế gian nó cứ quay cuồng như thế, hoặc là gì hiện báo, hoặc là gì sinh báo. Sinh báo tức là ngay đời này trồng, đời này thọ quả thì nó thấy ngay rồi, gọi là nhân quả rõ ràng rành rành ngay trước mắt rồi. Thì cái này không cần phải giải thích nhiều, chúng ta cũng hiểu. Ví dụ như là trồng xuống thửa ruộng nhà mình nhé, một gieo rắc xuống một nắm hạt giống rau cải thì khoảng độ 20 ngày hoặc tháng sau chúng ta có rau cải để ăn. Ra cây nào nhổ cây để ăn hết, chúng ta lại trồng kiểu như thế, hoặc là trồng rau dền mùa nào thức ấy. Đấy là những loại gì? Loại rau củ quả ngắn ngày, trồng cái nào ăn cái đấy. Nhưng chỉ ăn được khoảng độ tầm 1-2-3 tuần thôi thì nó già không ăn, thì nó ra hoa không ăn được nữa, cho nên lại phải ăn hết đi, lại nhổ, lại trồng những loại khác lại ăn. Đó gọi là sinh báo. Nhân quả gì tức thì, gọi là trong cái giai đoạn này nhân quả gì ngắn ngày, nó tức thì thấy được ngay. Cũng có những trường hợp chúng ta thấy gì? Cướp của giết người xong một hôm trước, 2-3 hôm sau bắt được ngay, bị bắt ngay. Thậm chí có người cướp buổi sáng buổi chiều thì bị bắt ngay. Thậm chí có người vừa cướp xong chưa ra khỏi nhà thì bị phát hiện hô hào, thì người nhà ra họ đánh, họ bắt được ngay. Đấy gọi là sinh báo. Đời nay làm đời nay chịu. Thậm chí là ngày nay làm ngày nay chịu. Hoặc là ngày hôm nay làm vài ngày hôm sau chịu, nhưng mà vẫn trong cả năm nay chịu. Dài hơn là gì? Vẫn trong cả đời này chịu. Đó gọi là sinh báo. Thế nó mới đúng. Chứ còn giải thích như trong sách này lúc đầu thầy đọc ở trong này thầy cũng không nghĩ, nhưng mà nhớ lại ngày xưa đi học là đúng là ở đây là họ đánh máy sai hoặc là họ dịch sai. Về cái hiện báo này này là nhân đời trước và quả đời này gọi là hiện báo, nhân đời này quả đời này gọi là sinh báo, nhân đời này quả đời sau gọi là gì, gọi là hậu báo. Đấy mới là chuẩn với ở trong kinh Đức Phật nói. Cho nên đây chúng ta thì sau này đọc có thể chúng ta sửa lại, chứ không thể hiện báo đây nói là đời nay làm việc, đời nay và gì chúng ta thì có thể ở trong ngay chịu được ngay quả báo trong đời này gọi là hiện báo. Đấy không phải, giải thích như thế là sai, sai cái đầu tiên. Rồi đấy là gì, giải thích về ba loại quả báo rồi đúng không? Hiện báo, sinh báo và hậu báo rồi nhé. Chúng ta về có thể đoạn này chúng ta nghe nó chưa rõ thì nghe lại 2-3 lần chúng ta sẽ rõ được nhé. Các Phật tử nào mà nhanh ấy, thì chúng ta nghe cái hiểu ngay. Còn có một số Phật tử tôi biết là nghe vẫn chưa hiểu cái gì đâu, nghe mà vẫn chưa hiểu cái gì đâu, phải nghe lại 2-3 lần thì chúng ta mới hiểu thế nào là hiện báo, thế nào là sinh báo, thế nào là hậu báo. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà chúng ta đời nay á, làm người lương thiện, học Phật, quy Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm tất cả những việc lành nhà Phật dạy trong kinh, nhưng mà gia đình chúng ta thì vẫn gặp nhiều khó khăn, thậm chí chúng ta vẫn bệnh tật và gì, thậm chí còn chết yểu nữa, thì chúng ta biết rằng đây là nhân đời trước, chúng ta phải đang phải trả gì, trả cái nghiệp nhân ác đời trước, đó gọi là thọ cái hiện báo này. Vì vậy mà nhưng đừng có lui sụt mà gì, hãy gắng gieo những cái nhân lành ngay cái đời sinh báo này. Sinh báo tức là ngay bây giờ chúng ta gì, gieo cái nhân lành nhé, để đời sau chúng ta được cái hậu báo tốt, tức là đời sau thì được quả báo tốt vậy. Rồi cụ nói tiếp, người quý tiếc vận mạng mà chết yểu đó là gì? Oan nghiệt đã từ tạo đời trước, nếu không biết quý tiếc vận mạng ắt còn chết sớm hơn nữa. Cụ giải thích thêm như thế. Cụ nói rằng người mà biết quý tiếc vận mạng mà chết yểu đó là do gì? Oan nghiệt đời trước gì? Chúng ta phải trả. Chứ còn nếu mà người này mà không quý tiếc vận mạng, không phóng sinh tu phúc, không làm việc thiện nữa thì có cái còn chết sớm nữa, mà còn thì còn khổ cực nữa cơ. Không phải có khi mà nó là thực tế như thế, nó còn khổ hơn nữa và còn chết yểu, chết sớm hơn nữa cơ. Còn người ưa thích giết hại vật mạng chúng sinh mà được sống lâu, lại giàu sang phú quý đó, đó là nhờ phúc báo vào đời trước. Nếu không giết hại ắt họ còn sống lâu hơn nữa và còn giàu có hơn nữa. Tức là cái người làm ác này không giết hại chúng sinh này đó, họ được sống lâu, được giàu có đó. Thế cụ nói là nếu mà họ lại tiếp tục giữ giới, không giết hại và không làm việc ác thì trường hợp này nó còn sống lâu hơn nữa, mà họ còn giàu có hơn nữa, thậm chí còn gì làm lên những người lãnh đạo của đất nước nữa, hoặc là làm những người có cái địa vị cao trong gì đất nước nữa cơ, vân 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 vân. Tiếp tục câu hỏi nữa, hỏi tôi thấy có người nọ người kia đã từng làm việc phóng sinh, giữ giới, không giết hại, còn tụng kinh chỉ chú nữa, nhưng đến nay không thấy chút báo ứng gì tốt đẹp cả, vì sao vậy? Đấy họ nói đấy, đây là họ hỏi để cụ trả lời rõ thêm đấy. Nói rằng thấy có người nọ người kia, tức là thấy người này người khác đó, một số người đó đã từng làm những nhiều việc phóng thiện, như là phóng sinh, giữ giới, không giết hại, rồi là còn tụng kinh trì chú, làm các việc thiện, nhưng đến nay thấy họ thì không được cái chút báo ứng tốt đẹp nào cả, đó là vì sao vậy? Thì chúng ta thấy cụ trả lời này, đáp quả báo có nhanh có chậm còn phải xem duyên đã chín mùi hay chưa. Nếu duyên chưa đến mà mong được báo ứng ngay, khác nào như chỉ vừa gieo hạt giống xuống lại mong được thu hoạch thóc lúa ngay. Muốn chi đời, huống chi đời người rất dễ dàng gặp phải những mối nguy như oan ức cửa quan, hỏa hoạn, trộm cướp, bệnh tật vân vân. Nếu ngày nay không mắc vào những tai nạn ấy thì đã là phúc báo rồi, sao có thể biết được lại không có những sự âm thầm giúp đỡ bảo vệ nhờ sự tu tập làm việc thiện kia hay sao? Đấy. Chúng ta thấy sau khi họ đưa câu hỏi như thế thì cụ trả lời rằng quả báo có nhanh có chậm vậy, có nhanh có chậm, thậm chí ở trong gì, trong sinh báo, tức là hiện đời trong một đời này chúng ta đấy cũng có nhanh có chậm vậy. Cũng giống như người trồng rau thì vài chục ngày sau thì có để ăn ngay vậy, trồng lúa thì 2-3 tháng sau có để ăn ngay vậy, trồng chuối thì có khoảng độ 5 năm sau thì ăn ngay vậy, mà trồng mít thì phải 4-5 năm sau mới có ăn vậy, còn trồng cây sấu thì phải hàng chục năm sau đấy thì mới có ăn vậy. Đấy, còn có những loại cây nó phải 20-30 năm sau có khi mới thì mới được thu hoạch vậy. Đấy. Nếu còn trồng một cây quý mà gì chất lượng cao có khi hàng 100 năm, vài trăm năm sau mới được thu hoạch vậy. Ví dụ như trồng cây sưa chẳng hạn, nó phải 50 năm sau nó lõi nó mới chỉ có to bằng cái gì ạ, bằng cái phích thôi, đấy là đất tốt. Mà 100 năm sau thì lõi nó mới to bằng gì? Bằng cái mũ. Mà 300-400 năm sau thì lõi nó mới to gì? Nó mới to bằng khoảng cái thùng sơn, hoặc bằng cái gì, hoặc bằng 2/3 cái thùng phi. Thì lúc đó thì giá trị nó mới có giá trị cao. Đâu có phải là cứ gì, cứ cái hạt giống nào nó cũng gì nở ra quả ngay để thọ dụng đâu. Cho nên cụ mới nói gì, quả báo cũng có nhanh có chậm, giống như người trồng thóc, trồng lúa, trồng ngô, khoai sắn và trồng các cây gì, các cây quý giá lâu năm vậy. Cây càng lâu năm mới cho kết quả thì giá trị lại càng cao. Như ví dụ chúng ta bây giờ trồng cây gỗ xưa chẳng hạn, đúng không? Hoặc trồng cây gỗ lim, gỗ lát, những cái cây gỗ gì mà nó quý chẳng hạn, thì nó cứ phải 50 năm trở lên nó mới cho thu hoạch. Cho đến thì 200-300 năm sau thì nó mới thu hoạch. Thế còn chúng ta trồng cây keo, cây bạch đàn, 3-5 năm sau là thu hoạch. Nhưng một khối gỗ keo chúng ta biết rồi, một khối gỗ keo bây giờ bán có bao nhiêu? Có hơn 1 triệu bạc, đúng không? Một khối gỗ keo có hơn 1 triệu bạc. Nhưng nếu về trồng gỗ xoan thì nó cho gì khoảng độ 5 năm đến 7 năm, 8 năm nữa thì được thu. Thì gỗ xoan bây giờ nó bán là khoảng độ 8 đến 12 triệu gì một khối. Chúng ta thấy gỗ keo thì có hơn 1 triệu một khối, 1 triệu mấy thôi, chưa đến 2 triệu một khối đâu. 1 triệu 2, 1 triệu 3 một khối thôi, công xẻ thành ván mới bán khoảng 2,5 triệu một khối. Đó. Nhưng mà gỗ xoan á, nó quý hơn, nó kéo dài hơn. Gỗ keo thì 3 năm là thu hoạch, 3 đến 5 năm thu hoạch. Còn gỗ xoan thì 5 đến gì, đến 8 năm mới thu hoạch, thậm chí 10 năm mới thu hoạch. Thì nó lại cho gì, cho khoảng gấp 3, gấp 4 lần giá trị tiền của gỗ keo. Còn nếu mà trồng loại á, tốt hơn gỗ keo đó thì trồng lim, trồng lát, thì nó cho khoảng độ tầm 30 đến 50 năm sau mới thu hoạch. Thì mỗi khối gỗ lim bây giờ nó bán khoảng độ, nó bán khoảng độ tầm 18 đến 20 triệu một khối. Đấy là gỗ nhỏ, gỗ to thì nó phải trên 20 triệu một khối. Chúng ta thấy không? Giá trị nó lại gấp đôi, gấp ba gì. Gỗ xoan mà nó gấp gì, gấp phải đến chục lần gì gỗ keo, hơn chục lần gỗ keo. Nhưng thời gian thì nó phải kéo dài. Nếu chúng ta trồng xưa có thể gì khoảng 100 năm, 200-300 năm gì mới được thu hoạch. Thì một khối gỗ xưa theo như cái thời điểm ngày xưa, khoảng độ 3-4 năm trước, thì một khối gỗ xưa thì nó rơi khoảng hơn tấn, nó phải thu là gì, mấy tỷ. Đấy. Nhưng mà chúng ta chờ được mấy trăm năm không? Quan trọng là như thế. Đó. Thì cái nhân quả đây cũng vậy, nó có nhân quả gì, có cái nó chín rất là nhanh, có cái gì nó cũng phải lâu. Tùy theo cái loại nhân quả gì, không phải lúc nào nó cứ trồng cái là nở ngay đâu, nó có ngay đâu. Cho nên là với quả báo đây ấy, thì cũng có nhanh có chậm là như thế. Cho nên cụ mới nói giống như người vừa gieo hạt vậy, làm sao mà có thể gì mong thu hoạch được ngay. Kể cả người làm thiện bây giờ, đó là gì, đó là người đó sống rất là nhân đức, khoan dung. Sống cuộc đời thì phạm hạnh, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, làm các việc thiện như phóng sinh, tu phúc, vân vân. Nhưng mà bảo là gì, bảo là vẫn chưa thấy có quả báo gì. Không phải đâu. Cụ nói ra người đó thì cũng có đấy, nhưng mà gì, đời trước thì cái nhân ác họ làm nhiều quá, cho nên đời nay nó còn gì, người ta còn đang phải thọ cái hiện báo của cái nhân ác đời trước. Cho nên cái nhân lành á, tức là sinh báo á, nhân lành sinh báo đời nay á, cái quả thì họ trồng nó chưa được là bao vậy. Ví dụ họ trồng mảnh đất chỗ này, họ trồng xưa một tí này, trồng lim, trồng lát một tí này, rồi chỗ này họ trồng xấu, trồng mít, trồng ổi, trồng ấy một tí này, trồng xoan một tí này, và chỗ này họ trồng cái keo kia một tí này, và chỗ này họ trồng cấy lúa và trồng hoa màu một tí này, rau dưa củ quả tí này. Thì chúng ta thấy người này á, tuy họ không thu hoạch một lúc là nhiều tiền, nhưng mà họ gì, nó cứ bình bình thôi. Họ trồng gì, lấy cây ngắn ngày, tức là rau dưa củ quả với lại lúa ngô khoai sắn đó. Tuy họ không giàu lên một chút, một lúc là họ không giàu lên, không nhà lầu xe hơi, nhưng mà lúc nào họ cũng đủ ăn bình bình như thế. Chúng ta thấy không? Đấy nhá, người ta năm nay người ta cuộc sống họ cũng gì một mùa họ chỉ gọi là đủ ăn thôi. À, họ lấy rau, lấy lúa, lấy sắn, lấy ngô, lấy khoai gì để ăn một nửa năm, xong lại trồng tiếp như thế. Xong khoảng độ gì vài năm sau, 3 năm sau gì họ ngoài cái việc họ vẫn trồng lúa, ngô, khoai, sắn để làm cái lương thực để đảm bảo ổn định cuộc sống. 3 năm sau họ lại có tiếp tục gì họ thu hoạch được cái lứa keo, họ đem bán để xây được ngôi nhà. Tức là người này cái quả báo á nó đi lên chậm chậm, nó đi lên rất là chậm, nhưng mà gì nó lại chắc, nó lại cứng, nó chắc, người ta cứ tiến dần dần thế thôi. À, 3 năm sau thì họ bán lứa keo xây được ngôi nhà. À, rồi 5 đến 7 năm sau thì bán lứa xoan, lại gì lại lo được thêm cái công việc mở rộng để đất cát nhà cửa, mua được thêm đất cát rồi mở rộng nhà cửa, xây cho đứa này đứa nọ mỗi đứa tí chẳng hạn, vân vân đó. Xong khoảng độ gì khoảng độ 10-15 năm sau thì lại cho họ những cái quả khác và những cái cây khác, ví dụ như là lim lát trồng thì đã bắt đầu thu hoạch được rồi, lại được. Và sang thì lại còn đời con cái của họ thì sẽ được thu hoạch cái gì ạ? Thu hoạch những cái cây lim, cây lát to 50-70 năm, hàng trăm năm đó. Và nhân đến gì? Con cái của họ lại tiếp tục gì? Con cháu được tiếp tục được thừa hưởng để thọ, để cái vườn cây xưa đó là mới quý. Thì coi như là đấy là ví là gì? Đấy, ví như cái đời sau của họ, đời sau nữa của họ và nhiều đời sau nữa của họ được hưởng cái gì? Cái quả tốt mà đời này họ tu ấy. Thầy ví dụ như thế chúng ta hiểu không? Dễ lắm. Ví dụ đến dễ nhất như thế rồi mà chúng ta không hiểu thì quả thật là xin chắp tay A Di Đà Phật rồi. Lấy ví dụ như thế là dễ nhất rồi đấy. Mà chúng ta không hiểu thì đúng là thầy chắp tay A Di Đà Phật chúng ta thôi. Hiểu đúng không? Một số Phật tử chúng ta hiểu, một số chưa hiểu thì nghe đi nghe lại vài lần để chúng ta hiểu. Ừ. Không, chúng ta cứ nghi ngờ tại sao con nó cũng làm người tốt, làm việc thiện mà con gì ạ? Chả thấy được cái phúc gì cả. Thực tế là gì? Chúng ta cũng được đấy. Cụ Chu Lao An Sĩ cụ nói gì? Ví dụ như là con người chúng ta sống ở đời thì thường dễ rất gặp phải những cái mối nguy hại, nguy nan. Như là gì? Là oan ức ở cửa quan là một này. Ngày xưa là thường hay oan ức cửa quan lắm. Bây giờ cũng có nhưng ít hơn. Ngày xưa thì cái sự oan ức nó nhiều hơn. Ví dụ gặp cái ông quan nào tham lam, bún xín keo kiệt, ví dụ như là chúng ta gia đình nhà chúng ta có sinh được đứa con gái chẳng hạn, hoặc đứa cháu gái chẳng hạn xinh đẹp mà ông ấy muốn bắt về làm thê làm thiếp làm vợ lẽ, mà chúng ta nó đầu tiên thì nó cho người đến xin hỏi để gả làm vợ lẽ, chúng ta vẫn nghĩ là con nhà mình con gái nhà lành, tội gì phải đi làm lẽ, cho nên không gả. Thế về nó tức rồi. Nó tức nó mới sao? Nó tức nó mới tìm cách nó đổ vu oan giá họa cho gia đình nhà ta là gì? Buôn hàng quốc cấm hoặc là gì? Hoặc là nó đem nó vứt vào một cái lá thư, gọi là nó viết một cái lá thư tự tay chúng nó viết ấy. Hoặc là nó thuê người viết cái lá thư kiểu như phản quốc ấy. Nó vứt vào trong đất nhà chúng ta và cho người đến lùng sục, nó bảo là nghe tin là ở trong dân làng này có người gì? Có người muốn tạo phản. Và nó cho quân lính đến là gì? Nó vứt vào đấy, nó tìm giả vờ, nó tìm chỗ đấy, nó cho vào cái hũ cái gì nó giấu trong cái khu đất nhà ta đấy, cho quân lính vào lùng sục một tí, nó bảo ô đấy tìm được đây rồi, nó mang ra nó đọc là cái thư tạo phản. Thế bắt đầu gì? Nó bắt cả nhà chúng ta, đúng không? Đó gọi là gì? Oan khuất. Ngày xưa oan khuất gì? Cái tội oan khuất do gì? Cho quan sai quan nha đem đến thì nhiều lắm, đặc biệt là cái thời nghìn năm Bắc thuộc của Việt Nam chúng ta. Đọc lịch sử mới thấy là chúng ta mất nghìn năm Bắc thuộc mà dân tỉnh khổ sở, có những lúc là khổ sở cùng cực luôn các quý vị. Đấy, tới đây học cái phần mà lịch sử trong cái học đạo đức ấy, thầy nói cho chúng ta thấy về lịch sử, ôn lại lịch sử chúng ta mới thấy cái truyền thống đất nước chúng ta hào hùng thật nhưng mà cũng khổ cực thật, rất hào hùng nhưng mà cũng rất khổ cực. Nhân dân ta lắm lúc lầm than đến gì đến thậm chí là nuôi con chó nó đến nó bắt mất chả làm gì. Đứa con gái đang tuổi 18 đôi mươi chuẩn bị gả chồng nó đến gì, nó đến nó lấy không á cũng chả làm được gì. Khổ như thế đấy. Con trai 16-17 nó đến nó để nó bắt phải đi đi phu, tức là đi bộ đội hoặc đi làm khổ sai á cũng phải đi, không có được tự do, khổ lắm. Đấy, cho nên cái gọi là oan khuất về cửa quan đó, ở đây mới nói gì, có những lúc oan khuất về cửa quan, hoặc là bây giờ hỏa hoạn, nhà chúng ta bị hỏa hoạn, có nhà hàng xóm nó cháy nó lan đến nhà chúng ta, có không, phố xá đầy. Hoặc là ở trong rừng núi, như ở bên năm ngoái, hồi cuối năm ở bên Úc, cháy rừng chúng ta biết bao nhiêu, gia đình bao nhiêu, khu dân cư ở trong Úc, và bao nhiêu những loại thú rừng, con người có ở trong gì, ở khu dân cư nữa, mất nhà, mất cửa, thậm chí là còn bị bỏ mạng về hỏa hoạn nữa. Có phải do họ đốt nhà, họ đun bếp, họ cháy lên đâu, nó cháy ở trong rừng tận đâu chứ, nó cháy hàng bao nhiêu, nghìn km vuông cơ mà. Hàng mấy trăm nghìn km vuông cơ mà, cho nên á, đấy là gì, nạn đó là nạn gì, hỏa hoạn, bất khả kháng vậy. Không phải họ làm nên nhưng họ vẫn phải chịu vậy. Đó. Bị oan gì, oan khuất vì cái nạn hỏa hoạn vậy. Hoặc là gì, trộm cắp, trộm cướp. Đó. Trộm cướp. Ví dụ như cách đây vài ngày có một thượng tọa ở trong miền trong Bình Thuận ấy, đâu, cái gì không phải cái gì, tỉnh nào ở trong đằng trong ấy, trong miền Nam ấy. Tên trộm nó vào tiền, thầy có một chút tiền đang nhoan nhoan để sửa lại mái chùa, Phật tử họ cúng đang nhoan nhoan để sửa lại chùa, sửa lại chính điện đó. Nó biết tin thì nó vào, thì nó biết được nhà nó cách chùa có hơn 100 mét, nó biết được cái tin đó cho nên nó vào, thì nó ăn trộm, thì cuối cùng nó bị lộ xong nó thì nó giết cả vị thượng tọa với cả thì hai mẹ con Phật tử chấp tác ở đấy. Nhưng may cái người mẹ thì lại mấy tiếng đồng hồ sau tỉnh lại, rồi rút gọi điện thoại gọi cho dân làng, họ mới biết đi vào thì mới cứu. Nhưng mà sau hai ngày sau thì cái tên trộm cái cũng bị xa lưới, bị công an bắt. Việt Nam chúng ta cái đấy giỏi lắm, liên quan đến án mạng gần như là khó có tên tội phạm nào có thể gì là tránh được, thoát được. Phải nói là công an Việt Nam giỏi, công an Việt Nam phải nói là có thể là giỏi gì, gần như là giỏi nhất thế giới về cái ngành điều tra phá án. Việt Nam mình giỏi lắm, cái đấy giỏi lắm. Đấy gọi là nạn trộm cướp. Ngày xưa thì cái thời trộm cướp là chuyện bình thường các quý vị. Vì ngày xưa giặc giã liên miên, đất nước chiến tranh liên tục, cho nên giặc giã liên miên, cướp bóc nổi lên như ong vậy. Vì vậy mà ngày xưa người ta mới gì, sống thành những các bộ lạc và các dòng họ lớn là như thế. Đầu tiên là các bộ lạc, sau này khi văn minh họ giàu thành các gì, các bộ lạc, nhà mình gọi là Việt Nam mình gọi các bộ lạc, các bộ tộc, các dòng họ lớn đó. Ở trong quê tôi thì gọi là cun là lang đó, cái dân tộc Mường tôi gọi là cun là lang, mình ở ngoài xuôi này gọi là bộ tộc hay bộ lạc hay là dòng họ, sống với nhau gần túm tụ một khu, và có cả những thanh niên trai tráng đó, nó là những cái người đứng lên để bảo vệ, học võ, học luyện rèn luyện sức khỏe, và cũng có gì có vũ khí, có dao gươm, đao giáo mác để bảo vệ cái ngôi làng của mình nhé, bảo vệ dòng họ của mình nhé, bảo vệ bộ lạc của mình nhé, bảo vệ gì cun lang của nhà mình nhé. Còn ở Trung Quốc họ gọi là gì, gọi là gia trang. Chúng ta xem những cái bộ phim giải tập Trung Quốc đó, chúng ta thấy gì, những cái gia trang, ví dụ như Thạch gia trang này, rồi Bảo gia trang này, hay là Cát Lâm gia trang này, hay là Lan Quế gia trang này, vân vân này. Đấy, những cái gia trang, những cái gia trang nổi tiếng như là Thạch gia trang, hoặc là nhiều, có nhiều lắm, nhiều cái tên đấy lắm. Gia trang ấy chính là một cái dòng họ, đấy, một cái dòng họ lớn, và sinh sống với nhau, và họ tự lập lên, thậm chí họ lập lên thành một cái làng, một cái gia trang đấy, họ sống với chung sống với nhau trong đó để bảo vệ khỏi giặc giã. Nhưng mà chỉ bảo vệ được những cái toán cướp nhỏ thôi. Những cái toán cướp lớn đó, nó đông hơn đó, thì cái gia trang đó cũng bị san bằng luôn. Cái dòng họ đấy cũng bị san bằng luôn. Cho nên nhưng mà gì, dù sao họ cũng tránh được những cái gì, nạn giặc cướp nhỏ nhỏ. Độ vài chục người là không có vào cướp được họ rồi. Cướp nó vài trăm người đến là vài nghìn người ấy, nó biến thành gì, gần như là một nhóm quân đội tạo phản rồi á, thì khó có thể một gia trang có thể đánh lại được. Hoặc một dòng họ, một bộ tộc mình có thể, một bộ lạc mình có thể đánh lại được. Đó. Đọc lịch sử thì Việt Nam chúng ta ngày xưa thì gọi là bộ lạc. Từ thời Hùng Vương cho đến thời Lý Bôn Lý Bí khởi nghĩa năm 544 thành công xưng đế đó, về trước đó, thì vẫn gọi là bộ lạc, hoặc là lạc tướng, lạc hầu, vẫn gọi là lạc tướng, lạc hầu. Nhưng sau đó thì sau thời nhà Lý thì không còn nữa, không còn gọi là lạc tướng, lạc hầu nữa. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng những nạn giặc cướp, rồi thì tật bệnh ở đây chẳng hạn, tật bệnh thì nó có nhiều, hoặc là bệnh tật gì ạ, do thân thể chúng ta gì nó khởi, nó sinh ra, thân thể chúng ta do mưa gió bốn mùa gì bất hòa mà gì mà sinh ra bệnh, hoặc là do ăn uống mà sinh ra bệnh, hoặc là do gì, do nghiệp chướng mà sinh ra bệnh. Nghiệp chướng ở đây tức là có thể do gì, do oan gia trái chủ, mình gọi là quỷ thần đó, gọi là ma quỷ đó, thì nó sinh ra bệnh, vân vân. Hoặc là gì, do những oan gia trái chủ nó sinh ra gì, cái dịch bệnh, sinh ra dịch bệnh, dịch bệnh bây giờ đấy chẳng hạn, cả thế giới đang điên đảo về nó. Nhưng mà tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có mấy điều để tôi tin. Cái thứ nhất là trong những năm gần đây, Đảng nhà nước chúng ta ngoài việc quan tâm lo cơm ăn, cơm no áo ấm, phát triển kinh tế cho người dân ra, Đảng nhà nước chúng ta tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng trước pháp luật. Có 6 tôn giáo chính được hoạt động Việt Nam: Phật giáo này, rồi Thiên Chúa giáo này, Cao Đài này, Hòa Hảo này, Hồi giáo này. Đó. Và Tin Lành này, 6 tôn giáo ấy, 6 tôn giáo chính ấy được công nhận hoạt động chính thức ở Việt Nam bình đẳng như nhau trước pháp luật nhà nước. Tôn giáo nào cũng được quyền bình đẳng và thể hiện cái chính kiến của mình đối với pháp luật nhà nước. Tức là pháp luật nhà nước thì tôn trọng, và tất cả người dân trong cả nước, đảng có thì có, quốc hội có luật hẳn hoi về luật tôn giáo, bắt đầu được thực hiện vào ngày 1/1/2019 rồi. Có luật hẳn hoi như vậy rồi. Cho nên ấy, chúng ta thấy là các tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là 6 tôn giáo chính thống, được tự do hoạt động. Trong những năm gần đây, đặc biệt là Phật giáo chúng ta làm được rất nhiều việc thiện cùng với gì? Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân. Về việc tâm linh ấy, thì chúng ta gì? Đi lập lễ đàn cầu an cầu siêu ở các nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ và khắp các nơi. Chùa chiền đã được khôi phục lại, những cái chùa hỏng ngày xưa tường chỉ còn lại cái nền móng, thậm chí là có nơi không còn nền móng, nhưng Đảng nhà nước vẫn tạo điều kiện cho gì, cho xây dựng mới. Nhà thờ cũng thế, thánh thất của thánh thất rồi nhà thờ nhà nguyện của các tôn giáo khác cũng vậy. Cái cũ thì được cho khôi phục, cái mới mà thấy hợp lý thì cũng được xây mới. Cho nên về tâm linh á, không chỉ Phật giáo mà các tôn giáo ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng góp phần để làm lễ hướng cho nhân dân làm các việc thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, và đặc biệt là kiến lập đàn tràng để cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, các anh chiến sĩ tử nạn và kể cả quân giặc của gì phía bên kia, tức là tướng lĩnh của bên kia trận tuyến thì mình là gọi là gì, gọi là giặc đó, cũng được cầu siêu. Cho nên về tâm linh chúng ta thấy cái điểm này cũng là một điểm để cho cái oan gia trái chủ, cái quán oán khí, oan hồn ở đất nước chúng ta thì cũng giảm bớt đi. Tình người chúng ta thấy, con người Việt Nam chúng ta sống, đặc biệt trong những năm gần đây, tình người con người Việt Nam chúng ta từ những người làm lãnh đạo cấp cao như Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí Thư cho đến các bộ trưởng, chúng ta thấy thì cũng gần gũi với dân và sống thì cũng rất là tốt, chăm lo đời sống cho nhân dân rất là tốt. Cho đến các chức sắc tôn giáo chúng ta thấy thì cũng sống hòa hợp với nhau. Chúng ta thấy Phật giáo thì ngày Chúa Giáng sinh thì đi sang tặng hoa và chúc mừng. Ngày Phật đản thì các cha ở bên gì bên đạo cũng gì sang bên Phật giáo chúng ta tặng hoa để chúc mừng. Cao Đài Hòa Hảo cũng vậy. Rồi các tôn giáo khác cũng vậy, có nghĩa là chúng ta sống gì sống một cái có một cái sự kết nối hài hòa, tương quan tương hỗ với nhau. Mặc dù cũng có một số điểm trong các tôn giáo Việt Nam chúng ta thì chưa thống nhất, nhưng mà chúng ta nhìn về cơ bản là các tôn giáo gì sống thì cũng đã hòa hợp với nhau, không tranh đấu lẫn nhau, không đi nói xấu lẫn nhau, và không đi chia rẽ nhau, không đi tranh cướp tín đồ của nhau, và không đi biểu tình gì biểu tình lẫn nhau. Chúng ta thấy đây là một cái Việt Nam chúng ta làm được, cho nên cuộc sống ổn định cả về chính trị, kinh tế thì đang trên đà phát triển thì cũng được rồi, dân được ấm no hạnh phúc rồi, cơm không phải thiếu ăn nữa, quần áo không phải thiếu mặc nữa, bây giờ chỉ đang hướng tới làm giàu thôi. Chúng ta thấy về chính trị thì ổn định, kinh tế thì đang phát triển, còn tôn giáo thì các tôn giáo đang sống với nhau rất là hòa bình. 6 tôn giáo chính sống với nhau rất hòa bình, kể cả như cái gì các tín ngưỡng của dân tộc như là tục lệ thờ gì, thờ thánh, thờ tứ phủ, gọi là đạo mẫu đó, thờ tứ phủ đó, mình Việt Nam mình gọi là đạo mẫu Việt Nam đó, thờ tứ phủ, vân vân, cũng gì cũng rất hài hòa với Phật giáo. Chỉ có một vài cá nhân đó, đây là ý kiến cá nhân thôi, chứ còn giáo hội chúng ta là gì, là không có bả đả phá, không có bài bác gì về đạo mẫu nhé, về tứ phủ nhé, không có, tuyệt nhiên không có. Vừa qua người ta thấy một vài cá nhân, một vài sư đứng lên đả phá và cho là họ hoạt động mê tín dị đoan, là lừa đảo, là thế này thế nọ kia, thì cuối cùng lại phải đi xin lỗi gì quan nhang đệ tử ở bên đạo mẫu rồi, ở bên tứ phủ rồi. Đó. Còn ở giáo hội chúng ta thì từ các cụ chính thức trong giáo hội, Đức Pháp Chủ rồi các rồi Hòa Thượng Chủ tịch, các Hòa Thượng Phó Chủ tịch, về những người có chức sắc, có tiếng nói ở trong giáo hội, không bao giờ phản đối thì quan nhang đệ tử, những người theo đạo thánh đạo mẫu mà sống thì chung hòa hợp với nhau. Cho nên chúng ta thấy trong chùa thường có cả thờ mẫu, và nơi thờ mẫu thì cũng có thờ cả Phật. Đây là một cái văn hóa tôn giáo đặc biệt của Việt Nam chúng ta, trong đó thì nổi bật là giữa Phật giáo và những văn hóa tín ngưỡng của dân tộc hài hòa với nhau như thế. Cho nên đem đến cái sự hòa bình, thịnh trị, hòa hợp dân tộc. Vì vậy mà chung sống với nhau, đất nước Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây, 10-15 năm gần đây, chúng ta thấy mọi người chung sống với nhau khá là hòa hợp. Có thể nói là rất là hòa hợp. Chúng ta thấy một số quốc gia trên thế giới cứ đứng lên biểu tình nhau loạn lạc khắp cả lên, nhưng đất nước chúng ta vẫn yên bình. Chỉ có một số người ở nước ngoài họ làm những cái clip, làm những cái bộ phim họ xuyên tạc thôi, nhưng thực tế trong nước nó có vậy đâu. Bây giờ xuyên tạc nói như thật luôn là Trung Quốc thì đánh chiếm thì biển Đông Việt Nam của chúng ta. Thậm chí họ còn nói là Tập Cận Bình thì đã cho đánh chiếm được hết các đảo Việt Nam rồi. Nhưng chúng ta thấy bình thường mà. Có mấy cái vụ va chạm ở biển Đông, va chạm giữa tàu Hải Dương 981 với là hai tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc với hải cảnh Việt Nam chúng ta thì có. Thì cái này là chuyện thỉnh thoảng xảy ra, mà thỉnh thoảng cũng thường xuyên xảy ra trên biển Đông, nhưng mà cũng chưa xảy đến cái chuyện là nổ súng. Nhưng họ bảo là họ nói như thật ấy, nổ súng rồi, Mỹ vào gì ạ, Mỹ vào tận cảng Cam Ranh rồi đánh Trung Quốc rồi. Đấy, chúng ta thấy như thật luôn, nó làm hẳn cái bản đó, nó nói trên TV của họ hẳn hoi luôn. Thế chúng ta thấy cái này thì cũng phải xem truyền thông bây giờ nó cũng loạn, chúng ta cũng phải biết gì sàng lọc thông tin, không phải cái nào chúng ta xem thấy chúng ta thì cũng đăng nó lên, chia sẻ lên trên mạng, trên Facebook rồi trên Zalo các thứ đâu, làm loạn hết lòng dân lên là cũng không được. Đặc biệt những người Phật tử chúng ta, kể cả người trong nước và người ngoài nước, người Phật tử chân chính chúng ta không được đi làm lòng dân nó loạn lên như thế. Cái gì nó đúng sự thật mà chúng ta cần thấy nên nói mới nói, còn cảm thấy không nên nói thì chúng ta giữ im lặng. Chúng ta là người tu theo Phật mà, có phải người làm chính trị đâu. Với người làm chính trị họ dựa vào thông tin này thông tin nọ để họ đánh lẫn nhau, thế đấy là việc của người ngoài đời, ngoài thế tục của họ, những người làm chính trị. Chúng ta là người học Phật, người tu Phật, đặc biệt là người xuất gia, chúng ta không nên đi sâu vào cái đó quá làm gì. Kệ họ, chúng ta biết vậy thì biết vậy thôi. Thế đấy là việc gì? Việc của người ngoài thế tục, những người làm chính trị họ làm. Ở đây chúng ta thấy Trong những năm gần đây thì thấy là chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội của chúng ta đối với các tôn giáo cũng rất là tốt. Việc đối nội cũng tốt mà đối ngoại chúng ta thì cũng tốt. Chúng ta đối ngoại với các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới đều giữ ở cái mức gọi là dung hòa được cả. Đây là một cái khó đấy nha. Các vị biết đối ngoại như thế là một cái khó đấy nha. Đối trước cả ba cường quốc trên thế giới, Mỹ, Trung Quốc và Nga, chúng ta cũng không theo bên nào, cũng không gì, cũng không phản bội bên nào. Chúng ta gì muốn sống thì làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Chúng ta chỉ cần gì độc lập và gì tự chủ, và muốn làm bạn bè với tất cả gì các quốc gia trên thế giới thôi. Thì chúng ta không muốn là theo bên nào và đánh bên nào. Vì đất nước chúng ta trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, bắt đầu là từ An Dương Vương, cho đến Hai Bà Trưng, cho đến Bà Triệu, cho đến Lý Công Uẩn, đến Triệu Quang Phục, và sau này những cuộc chiến dai dẳng về sau để giành độc lập đất nước, chúng ta mới thấy đất nước chúng ta bây giờ đang được độc lập tự chủ. Chúng ta phải biết trân trọng, phải biết quý giá cái đó. Cho nên chúng ta mới thấy là hiện tại chúng ta đang được hưởng những cái quý giá đó. Mà dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đang gì? Đang làm tốt cái việc đó. Chúng ta rất là ý thức được và làm tốt cái việc đó. Vì vậy mà trong những năm qua, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, các tôn giáo chính thống ở Việt Nam được tôn trọng, được xây dựng và tăng ni được xuất gia bình đẳng. Các vị linh mục, các vị cha xứ, rồi các vị chức sắc của các tôn giáo bạn cũng được xuất gia bình đẳng trong các tôn giáo của họ, cũng được đi ăn đi học đàng hoàng đến nơi đến chốn theo quy định gì của pháp luật Việt Nam cho phép. Cho nên chúng ta thấy cái đấy cũng là một cái điều kiện để hướng cho gì nhân dân Việt Nam chúng ta làm việc thiện nhiều hơn, làm có công đức nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy cái nạn dịch xảy ra đợt đầu tiên cho đến đợt này, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta là một nước có cái biên giới giáp với Trung Quốc, gần sát với ổ dịch Vũ Hán của Trung Quốc. Nhưng cho đến nay, cho đến ngày hôm qua, đất nước chúng ta mới chỉ có chưa đầy 200 người, mới có 190 mấy người, 97 hay 98 người nhiễm cái căn bệnh dịch đấy. Và cũng đã trên thì hơn 20 người, 25 người đã chữa khỏi rồi. Nhưng còn các nước cách xa Trung Quốc thì hàng ngàn, hàng vài ngàn km, đến hàng nửa trái đất, hàng nửa, cách nhau đến hàng nửa gì ạ, nửa trái địa cầu này, nửa cái trái đất này. Nhưng mà chúng ta thấy Ý hôm qua là thông báo là chết gì đến hơn 80.000 người mắc bệnh và 11.000 người gì ạ mất rồi. Mỹ là 141.000 người, mấy trăm người mắc bệnh và gần 2.000 người chết rồi. Đó, còn Tây Ban Nha là hơn 60.000 người mắc bệnh và cũng đã hơn 6.000 người chết rồi. Mỹ 140 mấy nghìn người mắc bệnh mà cũng hơn 100 năm người chết rồi. Rồi còn nhiều quốc gia nữa. Cho nên đây chúng ta mới thấy rằng cái thứ nhất là nhờ vào cái sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị của chúng ta đều vào cuộc một cách mạnh mẽ. Cái thứ hai là cái ý thức của người dân Việt Nam chúng ta trong cái vấn đề chống dịch cũng gọi là gì? Cũng rất tốt. Tuy nhiên cũng có một số bộ phận nhỏ ý thức họ thì còn kém, đi ngược lại với cái mong muốn của chúng ta cũng như Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta. Cho nên nó mới xảy ra một vài cái gì đáng tiếc, tính cho đến hôm nay là một vài cái trường hợp đáng tiếc. Họ đi nước ngoài về hoặc là họ đi thì họ tiếp xúc với người bệnh về mà họ thì không khai báo. Cho nên đến nay nó mới xảy ra cái chuyện nó mới lây nhiễm ra ở ngoài khá nhanh như thế. Miền Nam là ở tụ điểm ăn chơi Buda Ba đó. Ở ngoài Bắc mình á thì chính là bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai hôm qua đấy, đến hôm qua là 25 người nhiễm bệnh rồi. Buda Ba cũng mười mấy người rồi. Miền Nam và miền Bắc thì hai cái đấy, còn đại đa số là số còn lại là toàn là những du học sinh và những người đi làm ăn ở nước ngoài họ về. Ở bên châu Âu á và một số quốc gia họ dịch bệnh nhiều quá cho những người đó về Việt Nam để vừa là để lánh nạn là vừa là để thăm quê hương khi mà bên kia họ cho nghỉ học hoặc nghỉ làm. Đó. Cho nên chúng ta thấy đại đa số là những người nước ngoài về là chính. Còn trong nước á thì ít thôi. Chúng ta thấy đây là cái điều đầu tiên thì nói là cái sự vào cuộc chỉ đạo sát sao Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ban bộ ngành, rồi các tầng lớp lãnh đạo từ cấp trên cho đến cấp xã phường, thậm chí là thôn xóm, khu phố của đất nước chúng ta đều vào cuộc. Vậy bằng cái là Thủ tướng gọi là đi từng ngõ gõ từng nhà là như thế. Tức là ở về thôn đó thì giao cho thôn, về xã giao cho thôn. Ví dụ xã Sơn Đông này, ngày xưa là 18 thôn, bây giờ còn đâu 10 thôn hay 12 thôn đó, chẳng hạn. Giao cho okay, ông thôn trưởng phải đi gì? Từng nhà hỏi rằng có người đi viện hay không, có người đi nước ngoài hay không, có người đi chơi về không, gõ từng nhà như thế. Gọi là đi từng ngõ gõ từng nhà, xong rồi ghi vào danh sách, có ai đi về báo cáo lại gì? Xã lập cái danh sách, cho công an xuống, điều tra một lần nữa. Có đi thì đi đâu nó gọi lên để điều tra. Nếu cần phải đi cách ly thì cho đi cách ly. Ở phố thì sẽ giao cho khu phố, trưởng các khu phố phải có trách nhiệm, rồi an ninh khu phố phải đi có trách nhiệm, dân phòng khu phố, an ninh khu phố đi trách nhiệm, xong rồi báo lên gì lên phường báo, xong rồi lập danh sách mới báo đi lên. Cho nên chúng ta làm rất nhanh rồi đó. Chúng ta biết là khoảng 40.000 người vào Bạch Mai thì trong vòng có khoảng độ 2 tuần thôi mà đến nay đã liệt kê được gần hết rồi. Việt Nam chúng ta giỏi đó. Cái đấy là giỏi. Đấy, cái sự quyết liệt. Chúng ta phải ghi nhận là phải, thực sự là phải ghi nhận là cái sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong chúng ta trong công tác chống dịch. Vì vậy mà người dân chúng ta cũng phải hưởng ứng cái công tác gì phòng chống dịch của cả đất nước chúng ta. Không có để nó lây lan ra như là Italy, như là Mỹ bây giờ hỏng rồi, vỡ trận. Mỹ cũng đã vỡ trận. Hôm qua Mỹ đã phải nói là Mỹ là một quốc gia giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới, cái gì cũng phát triển nhất thế giới. Nhưng mà không ngờ rằng Mỹ lại rơi vào cái sự gọi là khốn đốn như bây giờ. Bệnh nhân nó đến viện thì không có giường mà nằm. Máy thở đối với người bệnh nặng không có để mà gì, mà thở, cho nên mới chết nhiều như thế. Những tổ chức y tế thế giới WHO và một số gì, những lãnh đạo cấp cao của chính phủ Mỹ, nhà nước Mỹ, ở Thượng viện và Hạ viện và Thống đốc các bang họ nói rằng nếu cái tình trạng như này khoảng độ 2 tuần nữa thì nước Mỹ sẽ vỡ trận. Nếu như nước Mỹ không cách ly được, không ngăn chặn dịch được một cách hiệu quả, 2 tuần nữa nước Mỹ sẽ vỡ trận, cũng sẽ như là Italy mà thôi, thậm chí còn thảm họa còn khủng khiếp hơn Italy. Hôm qua một vị thống đốc có thể nói rằng Mỹ có thể gì? Thiệt hại đến 200.000 người, tức là mất, cái người chết có thể lên 200.000 người dẫn đến gì? Hoặc là gì? Đến 1 triệu người. Chúng ta thấy khủng khiếp. Nếu như cái đà này, vì nước Mỹ một ngày, 2 ngày hôm nay, mỗi ngày họ hơn 10.000 người mắc bệnh trong một ngày. Mà cứ tính cái tỷ lệ là cứ khoảng 100 người là chết một người. Chúng ta tính xem. Có khi cái tỷ lệ khi mà đến cái nước mà vỡ trận, không còn máy thở, 100 người có khi chết đến 3, 4, 5, 7 người cơ. Nó khủng khiếp như thế cơ. Đó, như ý là 100 người bị nó phải chết đến mấy người, 3-4 người. Đã tính ra tỷ lệ nó như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải gì? Hết sức cẩn thận. Cẩn thận gì? Cho mình, cẩn thận cho người, cẩn thận là cho gia đình nhà mình, và cẩn thận gì cho cộng đồng đất nước chúng ta, cho các lãnh đạo chính phủ, rồi đặc biệt là các gì? Y bác sĩ, quân đội, công an, các ban ngành ấy, đỡ phải vất vả về chúng ta. Vì vậy qua đây thầy cũng mong luôn là mấy hôm trước ấy, các Phật tử là cứ thỉnh thoảng lại có một vài đoàn ấy, chở gạo, chở mắm muối, mì tôm, hoa quả rồi ấy, thức ăn lên đây. Không muốn nhận thì cũng cứ phải nhận. Vì thầy bảo rồi, hôm rồi gạo thì đã có rồi. Đấy, cũng bây giờ được khoảng 2 tấn, hơn 2 tấn là mang đến bây giờ trong chùa được khoảng 3 tấn gạo rồi, không sợ thầy chết đói đâu. Ấy đủ đủ thì mang đến đây phải đến rồi. Nó nhiều quá thì phải bảo các sư về đem thái cho mà phơi rồi. Bí cũng đầy ra rồi. Đủ đủ đầy phải thái ra, thái ra phơi rồi. Bí đầy ra rồi rồi á, su hào cái gì gì đó, nhiều thức ăn lắm, thầy xuống bếp thì đầy ra. Các Phật tử cứ mang đến khổ thân ra. Mà bây giờ đi ở trên đường nó cũng rất nguy hiểm. Thuê xe thuê cộ không biết thế nào, có khi chúng ta lại về phải gì ạ. Về mà không may là đi là về cái lái xe họ lại họ không chú ý đâu. Có khi họ lại đi chở một cái chuyến hàng nào đó rồi. Mấy hôm trước thì bây giờ họ mới cái diện gọi là F2, F3 gì đó là phải cách ly. Thì họ hỏi ra chúng ta là gì, là người đi trên chuyến xe của họ. Thì về lại thành gì ạ? Nếu mà họ làm F1 thì chúng ta làm F2. Họ làm F2 chúng ta là F3, họ làm F3 chúng ta là F4. Vẫn phải đi cách ly. Mà cách ly ở đây á, nó không phải cách ly một mình chúng ta đâu, nó lại sang người nhà chúng ta. Phải chúng ta liên hệ với ai, đã gặp ai, họ cách ly cả những người đó. Rồi người đó thì liên hệ với ai, lại cách ly cả những người đó. Có khi á, mà nếu mà là F1 á, có khi người ta cách ly cả một khu phố luôn, cả một cái ngõ luôn, cả một cái thôn luôn á, thậm chí là có khi á, là cả một gì một xã luôn, thì có phải là chúng ta khổ không? Mà ở trên chùa thì bây giờ tạm thời ấy, thì cái đó là tạm đủ rồi. Trong khoảng một tháng, hơn tháng nữa thì không phải lo đâu. Gạo thì còn khoảng 2 tấn rưỡi, gần 3 tấn rồi. Các Phật tử yên tâm, không sợ thầy với các sư trong chùa đói nữa nha. Thế cảm ơn các Phật tử đã lo lắng cho thầy và các sư và các Phật tử ở trong chùa. Chùa chúng ta bây giờ là nội bất xuất, ngoại bất nhập từ ngày mùng 8 tháng 2 đến giờ rồi. Cho nên là cũng yên tâm rồi, không phải lo. Con virus nó không bay qua được hàng mấy trăm mét để nó chạy vào chùa để nó gì, để nó làm hại các sư các Phật tử trong này đâu mà lo. Chỉ sợ rằng cái chúng ta thương các thầy quá, cứ nhảy vào trong này thì cuối cùng lại là nhớ đâu không may có ai mang bệnh thì mang mầm bệnh vào mà thôi. Còn chùa thì tuyệt nhiên không cho ai vào. Kể cả hôm rồi người nhà của lãnh đạo cấp cao của nhà nước, của chính phủ có điện cho thầy bảo đi lên thăm thầy tí, thì bảo thôi thôi ở nhà ở dịp khác, khỏi bệnh rồi lên. Mấy bác ở các ban bộ ngành ấy, ở thành phố cũng điện và lên thăm thầy tí. Chắc là đến mùa dịch này cho nên lo chống dịch nó cũng gì cũng căng thẳng đầu óc, muốn lên lễ Phật để cho nó thoải mái tinh thần. Nhưng mà thầy bảo thôi, ở chùa bây giờ chúng ta có hàng trăm con người. Nguyên các sư cũng đã gần, cũng đã 6-70 vị rồi. Các Phật tử cũng 20-30 vị nữa, gần trăm con người ở trong chùa. Mà làm sao mà cái thì nó thành một cái ổ dịch trong chùa nữa thì mang tiếng ra. Cái sống cái chết thì nó cũng là cái một phần là con số phận cái nghiệp mình thôi, nhưng mà chết vì cái gì nó ấy, mà chết vì cái này á, do cái sự bất cẩn của chúng ta nó mang tiếng. Cho nên các Phật tử thì thôi, thầy mong rằng từ nay trở đi cho vòng á, một tháng nữa, trong vòng một tháng nữa thì không phải mang cái gì lên chùa nữa đâu. Thanh bông, hoa quả, rau dưa, củ quả, vân vân, mọi cái ở đây hàng ngày đã có Phật tử Trung, Phật tử Thanh, Phật tử Viễn, Phật tử Quyên ở xã đây, ở chùa Khai Nguyên đây, các Phật tử vòng ngoài đi chợ về để vào chỗ mua những cái chỗ quen là nó đảm bảo rồi. Và rau dưa củ quả các Phật tử mua về đảm bảo và để chỗ bảo vệ rồi, để sáng tận đến trưa, đến chiều thì mới cho thì nó chuyển vào trong chùa, cho nên nó cũng an toàn. Các Phật tử chúng ta thôi, thầy nghĩ rằng chúng ta nên ở đâu ở đấy. Thương thầy thì ở đâu ở đấy, bây giờ nghe lời thầy, không phải đi nữa. Không phải sợ thầy chết đói nữa, gạo có rồi nhá. Ở gần 3 tấn rồi nhá, ăn phải đến 2 tháng mới hết, không phải lo. 2-3 tháng mới hết. Có gần trăm người trong chùa thôi mà. Mà 3 tấn gạo thì ăn phải 2-3 tháng mới hết, cho nên gạo yên tâm. Rau thì hôm rồi thầy cho các sư á, vừa tu vừa ra trồng rau thì trồng được cả vườn rau bên này, vườn rau bên này, đầy ra rồi. Rau cải, rau khoai lang, rồi bầu bí, rồi mướp, rồi các thứ. Bây giờ ăn là cứ hết lượt này là có lượt khác. Cũng không phải sợ các sư thiếu rau ăn nữa. Mắm muối, xì dầu, các thứ thì có các bà ở đây, các bà cũng mua cho rồi, không phải lo. Đây có mỗi duy trì là hai đội thợ làm ngọc ấy. Hai đội thợ làm ngọc khoảng độ tầm 14-15 người ấy. Các chú trong miền Nam và các chú ở Hà Nội chúng ta, hai cái đội này là họ làm rồi, mà bây giờ mình mà không cho họ làm ấy, thì họ đi làm chỗ khác, thì mình là mất thợ, thì mình không gọi được họ đến nữa, mà họ đã đi làm chỗ khác, bây giờ họ mất hàng năm, 2 năm chẳng hạn, thì xong dịch mình muốn gọi họ đến là không có nữa, thì không có thợ nữa thì mình là chết toi. Mình đang bắt đầu vào làm tượng Phật Di Lặc với tượng Thích Ca. Về những cái pho tượng nhỏ cho Phật tử tới đây thỉnh, một số các Phật tử trong năm họ đặt tượng Di Đà, tượng Quan Âm, tượng Địa Tạng đấy, bây giờ đang và tượng Di Lặc ấy, đang tập trung cái đấy, đang tập trung tượng Quan Âm, tượng Địa Tạng và tượng Di Lặc, tượng Di Đà nữa, tượng Thích Ca nữa, cho các Phật tử hôm trong Tết là nhiều Phật tử là đặt phải đến 10 mấy 20 mấy người Phật tử là dặn với các cô các bác các chú là đặt rồi, cho nên thầy đang cho thợ làm cái đấy để cho họ thỉnh. Đấy, bây giờ hàng tháng là phải nuôi mỗi cái thợ đó, còn thợ xây cũng cho nghỉ rồi nhá. Thợ làm tượng, đại tượng á, cũng cho nghỉ rồi nhá. Thợ đại tượng á, 3 đội thợ á, thợ đắp thợ 4 đội chứ. Làm đại tượng là 4 đội thợ là khoảng hơn 100 người cho nghỉ hết rồi. Không cho nghỉ thì lấy đâu tiền mà trả họ, lấy đâu tiền mà mua vật liệu bây giờ. Chùa đóng cửa mà. Đấy. Còn thợ xây á, thì thợ mộc cũng cho nghỉ hết rồi. 2 đội thợ mộc 10 mấy người cũng cho nghỉ hết rồi. Đấy, bây giờ còn mỗi nhà mình làm, các sư á, mấy người á, tự đọc thật sự mộc thì 3-4 sư bác với lại sư chú với là 2-3 Phật tử chấp tác ra để làm sự mộc là tự nhà mình làm thôi, còn thợ cho nghỉ hết. Đấy, còn giữ mỗi là 2 đội ngọc khoảng 15 người. Mỗi tháng là mình phải lo khoảng độ 200 triệu tiền công ấy để mình giữ người. Không cái thợ ngọc này mà họ bỏ đi là mình không có người, chết. 2-3 tháng sau mà hết dịch một cái mình mời họ ra thì họ đã nhận việc ở nơi khác rồi, là mình coi như mình không có thợ. Đấy. Mình không có thợ để hoàn thiện nốt những cái pho tượng Thích Ca và tượng Di Lặc, tượng Quan Âm Thế Chí của tượng ngọc nhà mình để thờ ở chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên và chùa Quất Lâm và một số chùa đó, thì không có thợ nữa thì nguy. Cho nên phải giữ lại. Thì bây giờ một tháng thì cứ phải cần cái tiền đó thôi, để mà trả công, để mà nuôi thợ cái đó, nuôi tiền ăn rồi. Mà thợ đó làm ngủ trong chùa luôn, không đi đâu, cũng nội bất xuất ngoại bất nhập. Thầy cũng bắt ở trong chùa luôn, không ai được đi ra khỏi chùa. Đấy là tất cả đội thợ đó ở trong chùa và cũng ăn chay với thầy luôn. Thầy cũng giao ra nếu ở trong chùa được như thế thì mới cho ở trong chùa, còn không thì cho đi về làm gì thì làm. Nhưng họ cũng tâm huyết với thầy, tâm huyết với công việc của nhà mình, với đạo tràng của chúng ta, cho nên họ 15 người thợ làm tượng ngọc đó họ cũng ở lại chùa luôn. Còn tất cả 50-60 người trong quê để làm những cái đồ lưu niệm đấy cũng cho nghỉ hết, chưa ai ra. Giờ chỉ có những thợ cứng thôi, thợ chính đó thôi. Hàng tháng phải nuôi cái đội đó, với lại rau dưa mắm muối thì nó một chút xíu nữa thôi. Các Phật tử chúng ta có ủng hộ, có phát tâm thì thôi cứ gửi vào cái số tài khoản á. Sang thầy bảo các bác nó đi rút ra để nuôi cái 2 cái đội thợ ấy, đội thợ ngọc ấy. Nuôi làm sao được khoảng 2 hoặc 3 tháng để cho họ, thì họ ở lại với nhà mình, họ không đi về, không nhận việc khác. Không, họ nhận việc khác đó là nguy. Nhận việc khác một cái là mình nguy rồi, mình không có thợ để làm rồi là mình rất là nguy hiểm. Đấy, trong khi làm đó thì thầy cũng đã tính toán một nửa là gì, già nửa thì làm tượng to thờ chính nhà mình, còn 1/3 thì làm những pho tượng Quan Âm và Di Đà đó, một số các Phật tử trong năm nó đặt đó, thì chắc làm cũng khoảng độ tuần nữa, thì tuần hoặc hơn tuần nữa thì có những pho tượng nhỏ đấy. Nếu Phật tử nào trong năm mà đặt mà thỉnh thì có thể lên để gửi ra ngoài cửa cho luôn được, không vào được chùa đâu, gửi ra ngoài cửa thôi để thỉnh về. Để thỉnh về thì lại thì có thể lại lấy cái đó để nuôi cái thợ. Gọi là bây giờ là phải gọi là chương trình bây giờ gọi là phải bóc ngắn cắn dài đó, là lấy lấy ngắn nuôi dài đó, không có thợ họ về mất đi là nguy. Cho nên là cái tiền các Phật tử mà mua gạo, đong gạo, mua đồ ăn đó, thức uống đó, mang lên thì nói gì nó cũng không ăn hết được. Mà các Phật tử phát tâm rồi cứ gửi vào trong cái tài khoản của chùa ấy, hoặc tài khoản của bên cô Diệu Quang ấy, thì các vị sẽ xử lý, thầy sẽ chỉ đạo xử lý. Để quan trọng nhất bây giờ là phải nuôi được cái 15 người làm ngọc cho ở lại với mình. Không có bây giờ về một cái họ đi nhận việc khác là chúng ta sẽ không còn thợ nữa. Họ nhận việc khác mà làm một pho tượng, họ nhận việc khác họ ít nhất phải mất 6 tháng một năm. Còn thợ xây chúng ta thì gọi lúc nào cũng được. Thợ xây, thợ mộc gọi họ lúc nào cũng được. Họ nghỉ xong rồi bây giờ họ cũng chả đi làm ở đâu được. Mà họ đi làm ở đâu cũng xây nhà dân thôi, nó giỏi lắm một tháng, hai tháng họ lại đến với mình được thôi. Đấy, cho nên thì cũng thông báo luôn như vậy, tiện đấy thông báo luôn để các Phật tử chúng ta nắm được, hoan hỷ. Trong những ngày vừa qua thì cũng có các Phật tử cũng gửi về cúng vào tài khoản của thầy và tài khoản của chỗ cô Diệu Quang cũng được khoảng hơn 200 triệu. Thì sáng hôm nay đã bảo chú Hạnh, chú lái xe của thầy rút để đi giả cái tiền gỗ cửa là 230, nó gần 300 cơ nhưng mà mới gửi được 230. Có thì có bao nhiêu Phật tử cúng được bao nhiêu thì rút lại đi gửi cái tiền mua gỗ để làm cửa trên tầng 2, tầng 3 của đại tượng đó. Thì cũng thông báo như vậy các Phật tử trong vòng gần 2 tháng qua, từ hôm thầy nhập thất cho đến giờ gửi vào tài khoản của thầy để cúng dường đó. Thì tất tất là được khoảng hơn 200 triệu, khoảng 230, 240 gì đấy. Trong đó là có một Phật tử nhiều nhất là được 50 triệu. Tên thì thầy cũng không xem lại, bởi vì thầy cũng xem lúc đấy thôi, còn không bây giờ cũng không nhớ là tên là gì, nhưng có Phật tử gửi nhiều nhất được 50 triệu. Còn thì được có người thì 5 triệu, 7 triệu, 2, 3 triệu, 1 triệu gì đấy, 500, có người có 50 nghìn cũng gửi, cũng hoan hỉ, không sao. Trong cái lúc như thế này thì thôi mình lấy ngắn nuôi dài. Mọi việc thì lớn thì có thể cứ phải xong cái đại dịch này đã. Bây giờ là lo để cùng với nhà nước, với giáo hội là chống dịch đã. Chúng ta tuân thủ chấp hành tuyệt đối. Cho nên cũng mong rằng Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng ủng hộ giáo hội và ủng hộ nhà nước, chính phủ, nhân dân chúng ta bớt đi lại trong thời gian này. Thậm chí là không đi lại nếu không cần thiết. Cứ ở nhà thôi, nghe giảng và tu và nấu có cơm mà ăn thôi. Cái sống qua được cái giai đoạn này là tốt rồi. Cái sống qua được cái giai đoạn này là tốt rồi các quý vị. Còn thì mọi việc thì tính sau. Các cụ ngày xưa nói rồi, còn người thì còn của. Người mất rồi thì của gì ạ? Có của hàng đống thì gì? Cũng chả là cái gì cả. Thế nên chúng ta vừa qua mới thấy gì? Một đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh thì thuê cả một chuyến máy bay ở từ bên Anh về gần 10 tỷ để đưa con gái về á. Hôm qua con gái ra viện rồi đấy. Đó, con người con của. Nếu mà họ tiếc là gì? Tiếc là bỏ gần 10 tỷ ra để thuê một chuyến máy bay riêng á, chuyên cơ riêng để chở con gái từ bên Anh về, có khi con gái bây giờ là gì? Vào trong lò thiêu rồi. Ở bên Anh á, hai lần cô ấy gọi rồi. Gọi là mình bị bệnh nhưng mà bác sĩ họ bảo cho tí thuốc vào về nhà mà uống, cách ly ở nhà ấy. Thế bị bệnh lên rồi mà vẫn bảo cách ly ở nhà, mà bị dương tính rồi vẫn bảo cách ly ở nhà thì làm sao mà chống được các quý vị. Đấy. Cho nên bố thương con quá phải thuê cả một chuyến máy bay gần chục tỷ về để cho con. Về chữa bệnh hôm qua ra viện rồi. Mà gia đình cũng có tâm. Chúng ta thấy xem qua thông tin đại chúng thì có tâm. Sau khi biết con gái là âm tính lần thứ nhất, thử máu âm tính lần thứ nhất một cái là đã cúng 30 tỷ cho nhà nước, chính phủ chúng ta để chung tay chống dịch rồi. Như vậy con người rất có tâm. Và hôm qua thì con gái của ông ấy chính thức ra viện. Đấy thì chúng ta thấy con người là con gì ạ? Con của. Người mà hết rồi thì của để làm gì? Cho nên các Phật tử chúng ta cố gắng để đừng có đi ra ngoài trong dịp này. Hạn chế tối đa ở trong nhà thôi. Cứ nghe giảng xong rồi tụng kinh niệm Phật và nấu mà ăn. Buồn buồn thì phải đi nghe giảng, nghe hết bài này rồi lại nghe bài khác. Nghe hết bài thầy giảng hôm nay rồi lại đi cái gì? Nghe sang đấy, từ bài cuối gì? Bài đầu tiên, bài số 1 á. Xong cứ tuần tự nghe đi nghe lại khoảng 2-3 lần cho thầy. Nghe hết An Sĩ Toàn Thư lại đến nghe gì? Để đến nghe Pháp Uyển Châu Lâm. Nghe hai cái gần đây. Hoặc là lại nghe Địa Tạng ngày xưa. Nghe đi nghe lại như thế. Thời gian nó trôi nhanh lắm. Hết thời nghe Pháp lại đến thời gì? nấu cơm ăn xong nghỉ ngơi chỉ là lên thì lên khóa lễ, thế là được, một ngày trôi đi nhanh thôi mà. À, nếu chúng ta biết cách để giết thời gian thì nó trôi đi nhanh lắm, mà chúng ta thì lại tu hành là có công đức, đem hồi hướng cho đất nước chúng ta, đoàn kết để cùng nhau sớm dập được cái đại dịch này. Mà tôi tin rằng á, cái thứ nhất là cái công đức, cái việc làm tốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta với dân tộc chúng ta. Cái thứ hai tôi tin rằng bằng cái công đức tăng ni Phật tử cả nước cũng như các chức sắc tín đồ Phật tử, tín đồ thì các tôn giáo khác, 6 tôn giáo ở trên đất nước chúng ta cùng chung nhau để cầu nguyện, hướng thiện và cầu nguyện á, thì tôi tin rằng á, chư Phật Bồ Tát và các vị thánh thần ở bên á, các tôn giáo cũng đều gia trì cho hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam chúng ta cũng gia trì cho, thì tôi nghĩ rằng nạn dịch này sẽ Việt Nam chúng ta sẽ dễ vượt qua thôi. Chúng ta sẽ không gì không trở thành một cái bãi chiến trường của nạn Covid đâu. Tôi tin vào cái điều đó. Cho nên các Phật tử chúng ta hãy là một thành viên, một nhân tố để chống cái giặc dịch này. Thủ tướng Chính phủ chúng ta nói là chống dịch như chống giặc mà. Thì chúng ta coi như là chúng ta là một thành viên để cầm cái chắc cái cây súng tử bi, cầm chắc cái cây súng là trí tuệ, cầm chắc cái cây súng là công đức, tử bi trí tuệ và công đức. Chúng ta đem cái công đức tử bi trí tuệ đó và công đức ấy để hồi hướng cho gì, coi cho oan gia trái chủ. Thế chúng ta không phải cầm súng để bắn họ. Cái súng này nó là bắn ra gì, bắn ra công đức, bắn ra tử bi và bắn ra trí tuệ, chứ không phải là bắn ra đạn để giết người, giết vật và giết gì, giết chúng sinh. Cái súng này là bắn ra công đức, tử bi, trí tuệ để gì, biến ra những cái công đức đó để cho các oan gia trái chủ đó sớm được đi siêu thoát, để trả lại cái sự thanh bình gì cho loài người chúng ta, trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta và nhân dân gì, các dân tộc trên thì trên toàn thế giới. Và cũng mong được sao đó, rất mong, mong sao đó để cho chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà khoa học chúng ta tìm ra được cái thuốc chữa này cho bệnh nhân trên toàn thế giới thì hạnh phúc biết bao. Chúng ta biết là mấy chục năm trước chúng ta đã tìm ra cái thuốc là dịch tả, và chúng ta làm nhân đạo. Đất nước chúng ta, các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta tìm ra cái thuốc chữa bệnh dịch tả, và chúng ta thì không bán, chúng ta đem cho thế giới để họ sản xuất thuốc. Chúng ta nghiên cứu ra gì, phác đồ điều trị, nghiên cứu ra cái loại thuốc để khống chế bệnh tải, chữa khỏi bệnh tải, và chúng ta đem không gì, biếu không thế giới bằng vấn đề nhân đạo. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé nhưng mà có những việc làm các đất nước lớn là gì phải cúi đầu để bái phục vậy. Con người Việt Nam chúng ta nhiều lúc, nhiều khi mà đặc biệt cái lúc khó khăn nhất ấy, là chúng ta rất đoàn kết với nhau, mà làm được rất nhiều cái việc gì, việc tốt. Ví dụ đấy, cái chúng ta tìm ra cái thuốc chữa bệnh dịch tả cái năm mấy chục năm trước đó, nhưng mà chúng ta gì, có bán bản quyền đâu. Chúng ta đem phổ biến và đem gì cho thế giới. Mình gọi là đi làm công đức mình đi làm công đức để cho thế giới, cho không, gắn như cho không. Mà cuối cùng Hàn Quốc thì họ sản xuất cái thuốc đó, họ bán thì được không biết là bao nhiêu là tỷ đô la. Nhưng Việt Nam chúng ta có đòi hỏi chia chác gì đâu, không. Con người Việt Nam chúng ta nghèo thì nghèo thật, nhưng mà khi mà cần để nghĩ về cộng đồng, nghĩ về nhân loại trên toàn thế giới, con người Việt Nam chúng ta sẵn sàng. Đó. Cho không những cái gì, những cái trí tuệ, những cái thành quả mà các nhà khoa học chúng ta gì, nghiên cứu ra cái thuốc chữa bệnh dịch tả ấy. Tôi mong rằng ấy, chúng ta cứ hồi hướng cho các nhà khoa học chúng ta, biết đâu được các quốc gia trên thế giới lớn như là Mỹ là gì, là Nhật, là Pháp, là Đức, là Anh, là Trung Quốc lại chưa tìm ra mà chúng ta lại tìm ra thì sao. Cứ hồi hướng cho các nhà khoa học có trí tuệ, có sức khỏe, để các vị ấy minh mẫn để nghiên cứu ra, mà cầu nguyện nó chư Phật Bồ Tát gia trì cho, biết đâu các vị ấy bây giờ ngủ tối mơ thấy gì, thấy một bà cụ già ấy mà là một ông lão tóc râu bạc trắng đến là bảo là gì, lấy những cái thành phần này trộn vào những thành phần này, trộn vào những thành phần này, thế là tìm ra được gì. Thì hôm sau các vị ấy ngồi thì làm việc một tí là tìm ra được thành phần ấy và khống chế và chữa gì, chữa được khỏi bệnh thì sao. Cái trường hợp này có nha. Chúng ta biết là ở thế kỷ thứ 10-15, thời nhà Hậu Lê, mà Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh vì sao mà được thờ, được tôn thờ ở cả miền Bắc chúng ta tôn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Vì trong lịch sử nói rằng cái thời đó Việt Nam chúng ta cũng bị một cái dịch bệnh gọi là tả lị, tức là bị đi ngoài đó, miệng nôn trôn tháo mà gì, mà mất nước mà chết đó, vì bệnh kiến lỵ nó lây từ người sang người đó, và lây từ gì, từ những con ruồi, con thú đó, nó lây sang người nữa đó. Thuốc thang lúc ngày đó chưa ấy được, mà cuối cùng là bà này, bà Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, bà gì, bà trong chuyện sử, trong chuyện giả sử, chuyện dân gian nó kể rằng bà đi lên trời, bà hỏi Thái Thượng Lão Quân. Đây tất nhiên đây là những cái tích chuyện thôi, nói như vậy. Lên Thái Thượng hỏi Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân chỉ cho cái cách gì về để bốc thuốc nam. Trong đó là cái vị chủ vị đó chính là gừng ấy. Gừng và một số các vị thuốc khác nữa, và trộn lẫn với nhau và gì, về để chữa khỏi cái bệnh tả lỵ đó, để cho gì đất nước Việt Nam chúng ta cái thế kỷ đó, thế nhà Hậu Lê đó thì thoát khỏi cái căn bệnh kiến lỵ mà giết chết cũng hàng bao nhiêu á mạng người ở đất nước Việt Nam chúng ta lúc đấy. Sau khi mà chữa khỏi căn bệnh, dập tắt căn bệnh đó nhờ gì, nhờ phương thuốc ấy, rồi bà lại tu tập công đức nữa, quy với Bồ Tát Quan Âm đó, tu tập có công đức nữa, và sau này đó, bà tịch đi, hóa đi, được vua cha Ngọc Hoàng ban cho gì là mẫu nghi thiên hạ đó, trở thành một vị thánh trong gì, trong tứ bất tử của Việt Nam chúng ta đó. Vì sao bà được phong là tứ bất tử? Là một trong vị tứ bất tử chính là cái nạn đại dịch đó, mẫu cứu gì ạ, tìm ra phương thuốc chữa khỏi cái bệnh dịch tả cho gì ạ, cho đất nước này ở triều đại nhà Hậu Lê, công đức lớn lao như thế. Cho nên sau khi hóa đi mới được dân tộc chúng ta tôn thờ là một trong bốn vị thánh tứ bất tử. Đức Thánh Gióng thì có công dẹp giặc Ân, Đức Thánh Tản thì có công cũng dẹp giặc gì ạ, dẹp ngoại xâm và đánh giặc, nhưng sau này thì ngài không nhận ngôi từ Hùng Vương thứ 18 và nhường lại cho cháu họ của Hùng Vương thứ 18, đó là Thục Phán, sau này gọi là An Dương Vương Thục Phán. Rồi chúng ta thấy đến gì, đến chữ, chúng ta thấy trước đó nữa là chữ Đồng Tử, ba vị thánh gọi là thánh tứ, ba vị thánh bất tử trong lòng dân tộc chúng ta đều có công cả. Nhưng đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì nhờ có cái công đức lớn lao đó là chữa, tìm ra thuốc và chữa khỏi cái căn bệnh đại dịch cho đất nước. Cho nên đã được vua Lê lúc bấy giờ truy phong, nhân dân để tôn thờ vua Lê, truy phong, truy tặng, và đặc biệt là sự câu chuyện về Thánh Mẫu Liễu Hạnh kể là chính là được vua cha Ngọc Hoàng ban cho hiệu là bốn chữ là mẫu nghi thiên hạ ấy. Cho nên chúng ta bây giờ đến bất cứ cái nơi thờ thánh mẫu nào đều có cái bức hoành phi to treo ở chính giữa cái nhà thờ mẫu, trang trọng, cái nơi trang trọng ở trên ấy, cao đó thì mẫu nghi thiên hạ, bậc mẫu nghi thiên hạ. Mẫu tức là mẹ, nghi tức là gì ạ, là oai nghi, là phép tắc, thiên hạ tức là trời đất ấy. Một cái người mẹ á, oai nghi phép tắc thì là công đức lớn lao nhất ấy, của thiên hạ, của trời đất, của nước Nam chúng ta. Đại ý là như thế, tất cả đều có công. Cho nên Việt Nam chúng ta cũng nhiều những cái trường hợp gì, tìm ra những cái, có những cái phát minh, có những cái gì, cái đột phá trong các vấn đề nghiên cứu và khoa học cũng như là y học. Chúng ta biết là ngày xưa chúng ta còn có một cái vị thần y còn giỏi hơn cả những cái thần y của Trung Quốc, có thể sánh ngang với Hoa Đà ở thời Tam Quốc nữa. Đó chính là gì? Lương Y Tuệ Tĩnh đó. Ngài là một vị thiền sư nhé. Ngài là một vị thiền sư, một vị sư. Nhưng mà chữa bệnh. Sau này là ông tổ, tôn là gì? Ông tổ của cái ngành thuốc của Việt Nam chúng ta bây giờ. Để cho nên chúng ta cũng cầu nguyện làm sao đó để cho các nhà khoa học, các y bác sĩ có đủ sức khỏe để chăm sóc sức khỏe cho dân, chữa bệnh cho những người đã bị mắc bệnh và những người bị những đang mắc những căn bệnh khác, đang chữa trị ở khắp trong các bệnh viện cả nước chúng ta. Đặc biệt là hồi hướng cho các nhà khoa học. Cầu nguyện Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Vượng Dược Thượng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, các ngài đều gia trì cho, biết đâu Việt Nam chúng ta lại tìm được ra cái thuốc đặc trị sớm nhất thế giới thì sao. Xong rồi chúng ta lại đem công đức ấy, làm đem công đức ấy, để cho tổ chức WHO trên thế giới, cũng như là một quốc gia nào đó đứng ra sản xuất để chữa bệnh gì, để cho nhân dân cứu mạng người thì sao. Mong là như vậy. Chúng ta cùng hồi hướng để cầu nguyện cái việc đó. Nếu làm được cái việc đó thì đất nước Việt Nam chúng ta phải nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Gọi là Việt Nam chúng ta chính là cái thần cứu tinh của thế giới nếu làm được việc đó. Anh em đây thì chúng ta thì hãy cố gắng cùng nhau tích chữ công đức và tu tập ở nhà để lo gì? Lo tu, đừng có đi lang thang nữa, kể lên chùa cũng không nhá. Mà tôi nói luôn này, bắt đầu từ thầy thông báo như vậy rồi mà còn các Phật tử nào mang gạo, mang mì tôm, mang rau, dưa, củ quả đến là thầy bắt mang về đấy. Không nhận đâu. Kể cả mang lễ lên gửi vào chùa cũng không nhận đâu. Bởi vì sợ rằng cái thanh bông hoa quả đồ dùng của chúng ta mang chở lên trên xe, mà xe họ đã không may chúng ta thì xe mà cái xe tải họ vừa chở cái gì hôm trước mà nó dính đến gì những cái trường hợp mà thì họ đã đang bị phơi nhiễm hoặc là F1, F2 gì đó rồi, hoặc là liên quan đến cái việc đó, nó trong đó nó gì nó không đảm bảo rồi, tức là các vị gì, mang mầm bệnh vào chùa thì lại giết thầy đấy. Tưởng thương thầy mà có khi là đành đi giết thầy, giết các sư ấy. Cho nên là thôi thì các vị nghe lời thầy đi, thương thầy thì bây giờ cứ ở nhà tu cho tốt, thương các sư tu cho tốt, nhớ chùa thì nghe giảng, lấy những cái băng đĩa về gì về mùa, quay về cái mùa xuân hội của mấy năm trước ra mà xem, hoặc pháp hội ra mà xem, mà cho nó đỡ nhớ chùa. Thầy biết là các vị nhớ đấy, có Phật tử gọi điện cho thầy khóc và thầy con nhớ, thầy nhớ chùa nhớ các sư quá, cho con lên một tí đi. Rồi các bạn sinh viên, nhiều bạn nhắn tin bảo chưa bao giờ thấy nhớ chùa như bây giờ. Ngày xưa thì nhớ lúc nào lên lúc đấy, nhưng bây giờ thì không được lên cho nên bảo chưa bao giờ thì nhớ chùa như bây giờ. Và các bạn ấy nói rằng không ngờ trong cuộc đời của mình cái ngôi nhà thứ hai của mình mình muốn về mà chả được về, vì sao? Nhà chùa đóng cửa không cho về. Và mong rằng sớm được hết nạn dịch để quay về cái ngôi nhà thứ hai yêu thương của mình. Cho nên đấy, các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ cho thầy. Hôm nay thì thôi thì chúng ta học đến đây, thì các Phật tử chúng ta nghỉ vì đã hết giờ rồi, mai chúng ta lại học tiếp. A Di Đà Phật.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.